văn giới trộm. Giới trộm nói đủ là giới trộm cướp. Người làm dân nghĩa là quân tử, kẻ làm trộm cướp là tiểu nhân. Người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bần, đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật. Vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình, đâu biết giàu sang tại trời. Chỉ thả ý thăm cầu, thuốc chó, đào hầm, đục tường, khoét vách theo gót sơn dương tướng quân, tập làm lương thượng quân tử, nghịch trời trái đất, dối pháp kinh hình. Khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Người biết nhân nghĩa, làm việc nhân nghĩa là người quân tử. Kẻ trộm cướp làm những việc hại người, lợi mình, gọi là kẻ tiểu nhân. Vì thế, theo tinh thần nhà Nho, người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bần. Nếu thấy ai nghèo khổ, cô đơn, thì sẵn sàng giúp đỡ. Đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật của người. Thấy ai có lắm của nhiều tiền, thì dấy khởi tâm tham, muốn giật lấy cho được. Qua hành động, chúng ta biết rõ tâm ai là quân tử, tâm ai là tiểu nhân. Như vậy, mình cũng biết mình là quân tử hay tiểu nhân, không phải nhờ ai phán đoán. Vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình. Kẻ tiểu nhân lấy của người làm của mình, rồi mặc ai trách cứ, chê bai mắng nhiếc, miễn lấy được của thì thôi, nên nói chỉ biết lợi ích cho mình. Đâu biết giàu sang tại trời, chỉ thả ý tham cầu. Theo nhà Nho, giàu sang là tại trời. Theo nhà Phật, giàu sang là do nghiệp lành mà được. Kẻ tiểu nhân không biết, nên buông thả ý mình, thấy cái gì là mong cầu cái ấy, không biết hạn chế, ngăn ngừa lòng tham, rồi làm những việc tà quấy như thuốc chó, đào hầm, đục tường, khoét vách theo gót tướng quân Sơn Dương, tập làm lương thượng quân tử. Sơn Dương tướng quân là chỉ một số tướng cướp thời xưa ở Trung Quốc ẩn trên đất Sơn Dương, còn lương thượng quân tử tức là người quân tử ở trên xà nhà. Lương là cây kèo, là xà nhà. Gọi như vậy là do câu chuyện như sau. Đời Hậu Hán có ông Trần Thực, là người khá giả, học thức. Một buổi tối gia đình đang tụ họp, ông nhìn lên xà nhà, thấy chú ăn trộm nằm úp sẵn trên đó chờ tối để xuống. Ông mới gọi tất cả con cháu đến rồi bảo: con người bản tánh thiện, nghĩa là con người bất thiện, dị tất vốn ác, vì tập nên thành thói xấu, thành kẻ lương thượng quân tử, người ăn trộm trên xà nhà. Nghe ông chủ nhà nói biết là chỉ mình nên tuột xuống, rồi cúng núm kính sợ. Ông Trần Thực khuyên: anh nên bỏ nghề này để làm người lương thiện. Người ăn trộm xấu hổ, từ đó về sau bỏ nghề trộm. Và những người ăn trộm trong làng nghe câu chuyện lương thượng quân tử cũng xấu hổ, bỏ nghề luôn. Nhờ lời khuyên dạy của ông Trần Thực mà trong làng không còn ai làm nghề trộm đạo. Còn chúng ta, nếu thấy ăn trộm thì nói làm sao? Chắc sẽ bảo đó là kẻ tiểu nhân núp trên xà nhà, chứ đâu bao giờ nói là người quân tử. Nhưng nhờ gọi người ăn trộm là quân tử, nên ông ấy xấu hổ, đổi thái độ và quan niệm để trở thành người tốt. Nghịch trời trái đất, dối pháp khinh hình, khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Kẻ trộm cướp là người nghịch với lòng trời, trái với ý đất, dối pháp luật, khinh những hình phạt, khi sống thì bị pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti tra khảo. Chữ minh theo chữ Hán nghĩa là tối, minh ti tức là âm phủ. Không những đống vàng khối ngọc, dầu rằng cọng cỏ mỹ long, không phải lấy trộm một đống vàng, một khối ngọc mới mang tội ăn trộm, mà dù một cọng cỏ, một mỹ long, người không cho cũng không được lấy. Chúng ta thường có bệnh nói trộm cướp là phải cái gì to lớn như đống vàng khối ngọc chẳng hạn. Còn trái cà, trái ớt nhỏ xíu, đi ngang, thấy lẫy bỏ vào túi, không cần hỏi ai, tưởng là không có tội. Nhưng dù vật nhỏ bao nhiêu cũng do công khó nhọc của người trồng. Mình không xin, người chưa cho thì không được quyền lấy. Đây mới dẫn tích xưa. Ngửi mùi hương sen trong ao mà địa thần còn quở. Đây là dẫn câu chuyện một ông sa di đi qua hồ sen, thấy hoa nở có mùi thơm, đứng lại nhìn và ngửi mùi sen thơm. Chợt có địa thần xuất hiện và quở: "Tại sao ông ngửi trộm hương hoa sen của tôi?" Ông sa di nói: "Tôi chỉ ngửi mùi hương, đâu có hại gì đến hoa của ông." Địa thần bảo: "Ngửi như vậy là đã phạm tội trộm rồi." Ngay lúc đó, có đôi ba người ào xuống hồ sen, kẻ hái gương, người nhổ ngó. Ông sa di hỏi lại ông thần: "Tôi chỉ ngửi một chút hương sen mà ông đã quở, còn những người kia bẻ gương, móc ngó, sao ông không rầy?" Địa thần nói: "Ví như có người mặc chiếc áo trắng, chỉ cần dính một điểm mực nhỏ đã thấy dơ rồi. Còn người mặc áo đen, nếu dính một bệt mực to cũng không thấy là dơ." Ông thần nói tiếp: "Cũng như vậy, vì ông là người tu thanh tịnh nên ngửi lén một chút hương sen, ông đã dơ rồi. Còn các người kia là kẻ phàm tục, dù họ có làm những điều tội lỗi, cũng như bệt mực phết lên chiếc áo đen không ai thấy, nên tôi không rầy." Qua câu chuyện này, chúng ta thấy người tu là phải dè dặt tối đa. Đừng nghĩ rằng người ta ăn trộm còn không sao, mình hái có trái cà trái ớt đâu có gì quan trọng. Song thái độ người tu phải khác hơn, dù một chuyện nhỏ cũng phải tránh, vì mình là người trong sạch. Một vết nhơ tuy nhỏ cũng làm nhơ mình rồi, còn người đã nhơ sẵn thì một vết nữa cũng không thấm vào đâu. Cho dây lấy lời Diêm Vương còn phạt, đến việc cho dây lấy lời cũng vậy, vua Diêm Vương cũng rầy phạt, chứ không phải dễ. Như người tu ở chùa thỉnh thoảng ngân quỹ được rộng, cũng muốn cho dây lấy lãi, mà không ngờ việc làm đó cũng bị quở rầy. Lưới trời lồng lộng, làm thiện thì thoát, làm ác thì mang. Phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, làm việc tư thì phạm. Lưới trời tuy nhìn không thấy, nhưng lồng lộng mênh mông. Nếu làm lành thì không dính mắc lưới trời, còn làm ác nhất định mắc họa, bị đọa đày, không sao tránh khỏi. Phép nước mênh mông rộng lớn, nếu làm việc công ích lợi cho mọi người thì không phạm tội. Nếu vì tư tài tư lợi được mình hại người thì phạm tội, chứ không tránh được. Kệ rằng: "Đục vách đào tường ý chẳng thôi, trăm mưu ngàn kế khổ mong cầu. Đời này ví được của người đấy, nào biết muôn phen kiếp ngựa trâu." Đục vách đào tường là làm nghề trộm cướp, làm mãi không muốn thôi, bày ra trăm mưu ngàn kế để mong cầu được tài lợi của người. Ví như đời này được hưởng, đâu có biết muôn kiếp phải làm trâu ngựa để đền trả. Đừng nghĩ lấy của người hưởng hết là xong, hiện giờ tưởng như sung sướng, nhưng đời sau phải chịu khổ đau không biết bao nhiêu lần. Vì vậy phải ngừa tránh chớ lấy của người, đó là giữ giới trộm cướp. Văn giới sắc. Giới sắc tức là giới tà dâm đối với người tại gia, còn với người xuất gia gọi là giới dâm dục. Lưng ong tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, sắc én mày ngài làm cho hồn phiêu phách lạc, đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột, lưỡi uống tựa sáo diều mọi người đều phải lắng nghe. Người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Bất luận phàm phu, học giả đều say áo đẹp, thích điểm trang. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Đoạn này nói tai họa của sắc đẹp, lưng ong tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, sắc én mày ngài làm cho hồn phiêu phách lạc. Đây diễn tả hình dáng của người đẹp. Đôi mày ngài, gương mặt đẹp, khiến cho người nhìn phải hồn siêu phách tán. Đưa mắt liếc chẳng phải dao mài, mà ai không đứt ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe. Liếc mắt không phải dao, mà người bị đứt ruột. Khéo nói khéo lựa lời êm dịu, nên ai nghe cũng phải lắng tai. Người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Người mê sắc thì nghĩa thân như cha mẹ, sơ như bà con láng giềng đều tan mất. Kẻ tham mê sắc dục thì đạo đức tiêu tan. Trên thì gia phong và giáo dục bị mất. Trong gia đình riêng thì khuê môn tán loạn, chồng vợ bất hòa. Bất luận phàm phu, học giả đều say áo đẹp, thích điểm trang. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Dù cả phàm phu tầm thường hay người học giả cao siêu đều say mê những chiếc áo đẹp, thích dáng điểm trang của người khác phái. Do đó kỷ cương quốc gia bị rơi nơi chốn tô đài. Tô đài là cái đài xây cất trên núi Cô Tô bên Trung Hoa. Ngày xưa Du Ngô Phù Sai vì say mê sắc đẹp Tây Thi, ngày đêm vui chơi trên tô đài, quên hết việc nước, nên về sau bị Diệt Dương câu tiễn kéo quân sang đánh, nước Ngô tan nát, Du Ngô phải chết. Còn người tu mà đắm mê nhan sắc thì giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Thảy do phóng mắt đuổi theo bên ngoài nên không xoay đầu nhìn lại bên trong. Mỗi giới đều có nhắc lại câu này. Đoạn trước nói nếu xoay đầu liền đến quê hương, ở đây nói do phóng mắt đuổi theo bên ngoài. Con người say mê sắc đẹp vì phóng tầm mắt đuổi theo những hình dáng bên ngoài nên không xoay đầu nhìn lại bên trong, tức là không biết xoay trở lại quê hương mình. Cởi hết lụa là che thân, chỉ bày làn da bọc thịt, độc giác gần nữ am mà hoàng tục, chân quân xa tháng phụ nên thăng thiên. Người chẳng theo sắc được năm thần thông, kẻ mê sắc thì mất cách giới hạnh. Con người chỉ có dáng bên ngoài, lụa là che thân, rồi trang điểm cho đẹp đẽ. Nếu cởi tất cả những che đậy bên ngoài thì ai cũng là da bọc xương thịt, có gì đâu mà mê say. Thế mà ngày xưa có một vị tiên độc giác vì gần nữ am, tức là nhà của người nữ, mà bị hoàng tục. Trong kinh Phật có câu chuyện: ngày xưa có một vị độc giác đi khất thực một người nữ dân cơm. Ngài nhận quen rồi lần lần có sự xúc chạm. Trước khi mỗi lần nhận cơm xong, ngài dùng thần thông đi. Sau vì sự xúc chạm, ngài mất thần thông trở thành người thế tục. Đây là câu chuyện trong luật chúng ta thường nghe nhắc đến vị độc giác được vua cúng dường. Chân quân xa tháng phụ nên thăng thiên. Chân quân chỉ các đạo sĩ tu tiên, tháng phụ là người đàn bà bằng thang. Ngày xưa có một đạo sĩ tu tiên tên Trương Đạo Lăng, luyện được nhiều pháp thuật, thuốc linh đơn và phù chú, danh tiếng đồn khắp. Số người theo học rất đông. Ông muốn thử học trò và xem ai quyết chí tu, nên lấy thang gọt làm một người nữ và hóa thành một cô gái rất đẹp, rồi cho cô tới trêu ghẹo các đệ tử. Nếu người nào nắm tay cô gái thì tay bị nhuộm đen. Khi trình tay lên thầy xem vị đệ tử nào tay bị dính đen, thầy nói không xong rồi cho về nhà. Người nào tay trắng sạch thầy cho học. Ở đây nói chân quân là một người học đạo tiên với Ngô Mãnh, nhưng không dính mắt phái nữ nên sau này được sanh cõi trời. Như vậy người chẳng theo sắc được năm thần thông, còn kẻ mê sắc thì mất các giới hạnh. Kể rằng má thoảng hương mai, mặt nhụy đào, thấy rồi mắt dán ý nao nao, thảy đều một đẩy da hôi thối, thầm cắt ruột người chẳng dùng dao. Má thoảng hương mai, mặt nhụy đào, đây tả dáng người nữ đẹp. Thấy rồi mắt dán ý nao nao, thấy người đẹp thì mắt nhìn mãi không rời, trong lòng xao xuyến nao nao, thấy đều một đẩy da hôi thối. Nhưng xét kỹ chỉ có dáng bên ngoài, thật sự nam hay nữ ai cũng chỉ là một đẩy da hôi thối. Thầm cắt ruột người chẳng dùng dao, thế mà có người bị chết không cần dùng phương tiện, bị cắt đứt ruột không cần dùng dao. Đây là lời nhắc nhở những ai có bệnh đắm mê sắc đẹp thì sẽ gặp hiểm nguy như vậy. Văn giới vọng ngữ. Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa hòa phúc. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện, cổ nhân ngừa nói như bình. Nói ra thì ngay thẳng công bằng, mở lời thì không cong queo tà vậy. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai, đâu dám cua môi múa lưỡi. Cần phải giữ miệng gìn lời, giả nghiệp của thân là nặng, song quả của miệng là trước. Chẳng những kẻ nói là vọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy. Đoạn này giải thích về lỗi của vọng ngữ. Tâm là gốc thiện ác, tâm là những ý niệm nguồn của thiện và ác, miệng là cửa hòa phúc, họa từ miệng mà ra, nên phải dè dặt lời nói. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, chỉ khởi nghĩ một niệm là có sự hưởng ứng đúng như điều mình nghĩ. Nghĩ xấu có hưởng ứng xấu, nghĩ tốt có hưởng ứng tốt rõ ràng. Nói một lời thì bóng theo chẳng lệch, một lời nói ra quả báo sẽ theo không sai chạy. Lời nói lành có quả lành, lời nói ác có quả ác theo ngay. Thế nên quân tử trọng lời như biện, tức là người quân tử trọng lời nói như đinh đóng vậy. Biện là cái thành của chiếc giường, gồm những miếng gỗ nhờ đóng đinh nên cứng lại. Ý nói người quân tử trọng lời nói như đóng đinh vào gỗ vậy. Cổ nhân ngừa nói như bình, người xưa ngừa miệng mình như bình. Cái bình nếu để đứng thì không đổ nước, để nghiêng thì đổ. Vì thế chúng ta luôn luôn ngừa lời nói, không phát ra những lời vô nghĩa hay những lời hại người. Nói ra thì ngay thẳng công bằng, mở lời thì không cong queo tà vậy. Người quân tử đạo đức nói lời ngay thẳng đúng đắn không tà vậy. Còn người thế gian thấy một đàn nói một ngã, hoặc nói mốt méo sự thật, đó gọi là nói cong queo tà vậy. Lời nói thẳng là không nói quanh co, có thế nào nói thế ấy. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai. Chẳng những người cư sĩ tại gia, mà cả người xuất gia cũng phải học thuộc câu này. Khi năm ba huynh đệ họp lại, thường bàn chuyện người này hay người kia dở, gọi là bàn chuyện thị phi. Chúng ta không nên nói chuyện hay dở của người, cũng chẳng bàn mình phải người sai. Người nói lời thô lỗ vô phép, còn mình đối xử rất đẹp, rất hay. Ít khi nào chúng ta nhận dở về mình và khen người hay khéo. Lúc nào cũng cái ta trên hết, cái ta hiện rõ ràng trong lời, cho nên ít nói là hơn hết. Đâu dám khô môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Đừng múa lưỡi phô trương mình giỏi mình khôn, cần phải giữ miệng không nói lời sai quấy rỗng suông. Giả nghiệp của thân là nặng, song quả của miệng là trước. Tuy nghiệp thân là nặng, song miệng cãi rầy trước rồi thân đánh đập sau, làm khổ cho nhau. Ở thế gian nếu mỗi người biết giữ gìn miệng thì trong nhà ít có cãi rầy đi đến đánh nhau. Vậy ai khéo giữ miệng thì sẽ tránh được tai họa này. Chẳng những kẻ nói vọng ngôn còn khiến người nghe làm bậy. Nếu mình nói dối nói sai khiến người nghe tưởng thật, họ làm bậy theo, đó là lỗi tại mình. Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp kéo lôi, hoặc kềm sắt kéo lưỡi cam chịu chua cay, hoặc nước đồng sôi rót vào miệng lòng ôm đau đớn. Ai thường nói dối, hiện đời bị người khinh rẻ, Sau khi chết, nghiệp báo lôi vào địa ngục, nơi đó kềm sắt kéo lưỡi cắt đi, thật là chua cay đau đớn, lại bị đổ nước đồng sôi vào miệng, cháy cả ruột gan. Như thế, quả báo nói dối hiện đời đã xấu, đời sau lại càng khổ đau, nên phải ráng ngừa tránh. Kệ rằng, kề vai cười nói khua lưỡi môi, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, riêng ý cầu tài mong người thích, sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. Kề vai cười nói khua lưỡi môi, muốn dụ dỗ người nghe lời dối trá của mình thì phải kề vai nói cười thân thiết, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, cứ như vậy mà làm người nói dối mãi. Riêng ý cầu tài mong người thích, mong được tài lợi về mình thì phải nói dối làm người ta ưa thích mới gạt được người. Sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi, đến lúc chết bị nghiệp lôi kéo vào địa ngục, chịu những hình phạt khổ sở đau đớn vô cùng. Quả báo trong địa ngục là do vọng ngữ vậy. Văn giới rượu. Người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm, hơi nóng xông nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngủ nghịch chuyên làm, hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mềm ngoài đường xá, khi trời mắng đất, quỷ Phật chê tăng, miệng lẩm nhảm hát ca, thân trần trụi nhảy múa, đã không tiếp Phật cúng dường, mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, tan thân mất mạng từ đó mà sanh, mất nước hại nhà từ đây mà có. Người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm. Đây là điều cụ thể vô cùng. Uống rượu nhiều thì quên hết những điều hay lẽ phải, nên đức hạnh suy kém, lời nói không xét nghĩ nên dễ sanh lỗi lầm. Hơi nóng xông nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột, uống rượu vào nóng quá làm cho dạ dày bị loét hư, vị cay của rượu làm gan ruột bị bệnh. Rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê, đây là tai họa của rượu. Đức hạnh suy kém, thân thể bệnh hoạn, tinh thần tối tăm, tất cả đều do uống rượu. Chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngủ nghịch chuyên làm, khi say sưa rồi thì không nghĩ đến cha mẹ, vì vậy dễ sanh tội ngủ nghịch giết hại mẹ cha. Hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mềm ngoài đường xá, uống rượu quá nhiều nơi quán tiệm thì nói năng ồn náo, cãi vã qua lại. Hoặc say mềm đi không nổi, nằm vật ngã bên lề đường, lúc say sưa thì khi trời mắng đất, quỷ Phật chê tăng, không coi ai ra gì, cũng chẳng kể trời đất, miệng lẩm nhảm hát ca giống người mất trí, thân trần trụi nhảy múa, ngoài đường lũ con nít dây quanh treo cười chế nhạo, chỉ vì rượu mà từ con người tỉnh biến thành người điên. Thế mà người ta lại thích làm kẻ điên, không chịu làm người tỉnh. Về phần đạo đức, đã không tiếp Phật cúng dường, mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, chẳng biết đến Phật cúng dường, lại theo bọn bất chánh làm nghề trộm cướp, tan thân mất mạng từ đó mà sanh, mất nước hại nhà từ đây mà có. Tan thân mất mạng hoặc hư nhà mất nước cũng vì rượu. Bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì trăm quả kéo về. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo, Thái Khang mê rượu nên năm con đều quán. Đâu chỉ hàng phong lưu phải răng, mà bậc đạt giả cũng cần phải tránh. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tâm trong rượu. Nếu không uống rượu thì ngàn điều lành đồng tới, còn uống rượu thì trăm tai họa kéo về. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo, Thái Khang mê rượu nên năm con đều quán. Theo sử Trung Hoa, vua Đại Võ do không uống rượu nên muôn họ đều theo, còn ông Thái Khang vì mê rượu nên năm người con đều quán trách bỏ ông. Đâu chỉ hàng phong lưu phải răng, mà bậc đạt giả cũng cần phải tránh. Không những hàng nho nhã ngoài đời phải ngừa rượu, mà cả bậc đạt giả, tức người tu hành có đạo đức cao, cũng phải tránh uống rượu. bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tăm trong rượu. Người có danh tiếng giàu sang rốt cuộc bị rượu làm cho tâm tối. Rượu là một tai họa rất lớn lao vậy. Kể rằng men bả một giò ủ nấu thành, bao nhiêu người trí mất thông minh. Chẳng riêng tăng sĩ không nhìn giới, mất nước tan nhà từ đó sanh. Rượu là gì? Chẳng qua là men trộn với bã nếp hoặc gạo, đổ vào giò ủ rồi nấu thành rượu. Thế mà bao nhiêu người trí mất thông minh vì đó. Không phải riêng người tu sĩ uống rượu là phạm giới, không uống rượu là giữ giới, mà tất cả người thế gian từ vua chúa đến quan dân, nếu mê say rượu, vua chúa thì mất nước, quan dân thì tan già, tất cả đều do bệnh rượu. Trong năm giới, giới uống rượu dường như nhẹ, mà thật là quả không thể lường. Vậy mỗi người phải cố gắng tránh rượu, tránh được là mình đã tiến một bước rất lớn, không gây lỗi lầm tai họa cho mình và người.